và Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chương trình này là chương trình kỳ thứ 59. Cũng như thường lệ thì Nam Anh cũng mời ông Trần Quang Dục trước khi mà vào vị trí host thì ông có điều gì để thông báo cùng với quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Diên Ấn, quý chiến hữu, quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thưa quý vị, thưa Nam Anh.
Nhân tiện cô em gái Châu Điên có dịp đi hành hương
về Việt Nam để tiếp tay với lại Linh Mục Trương Hoàng Vũ trong
chương trình Cảm ơn anh người thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì cô có muốn gặp hai người thương binh thủy quân lục chiến mà cô đã và đang yểm trợ dài hạn, thì cứ 3 tháng một lần thì cô nhờ tôi chuyển tiền về cho hai anh em thương binh của chúng tôi. Nhưng mà đến tháng vừa rồi thì cô bảo để cô mang về và cô muốn gặp hai anh em này như thế nào. Thì tôi nói với lại cô em gái này thôi, thì nếu về đó thì em gặp luôn một số anh em thủy quân lục chiến nữa cho nó vui, để biết rõ cái sinh hoạt của anh em thủy quân lục chiến. Và cô đã nhờ anh Thương Phế Bình, tôi dùng chữ của Linh Mục Trương Hoàng Vũ, kêu gọi thì được khoảng 20 người. Thì trong đó có người mang máy của tôi, em tôi là Trần Văn Do, mang máy 56768. Thì sau khi cái bữa tiệc khoảng 20 người tan xong thì cô về, cô gọi tôi là trời ăn tiệc cái mấy anh em binh sĩ thủy quân lục chiến vui lắm anh ạ. Thì nhưng mà có hai người làm cô em gái ngỡ ngàng là anh hạ sĩ Trần Đức Bình và anh hạ sĩ Hoàng Đức Long. Thì
cô kể cho tôi nghe, thì
tôi có gọi cô là cho tôi xin gấp cái số phone để tôi nói chuyện hai anh này. Thì tôi gọi Hoàng Trần Đức Bình trước. Thì hạ sĩ Trần Đức Bình này là thuộc đại 3 tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến của tôi ngày xưa, lúc tôi mới ra trường là tôi về làm trung đội trưởng của đại đoàn này, xong đó rồi đi Mỹ, rồi khi về thì tôi sang làm đại đội trưởng đại 2. Thì anh Bình bị thương cụt hai chân năm 1972 tại Quảng Trị, mà cuộc sống trước kia nó không gặp khó khăn là tại vì hai vợ chồng cùng đi vé bán vé số cả. Nhưng mà bây giờ đó thì bà xã của Bình bị bệnh phong thấp nặng lắm, không đi được, chỉ ở nhà thôi. Thành thử Bình có nói với tôi bây giờ có một mình em à, thành thử ra phải lo, thì nó cũng tất bật lắm. Anh Tư ơi, thường thường anh em binh sĩ hay gọi tôi là anh Tư. Nên rồi em thì lúc mưa nắng thì vết thương nó hành, thì cũng có ngày được ngày không, thành thử khó khăn. Thì tuổi đã lớn mà khó khăn lại ngày một lớn thêm, và thuốc men thì lại đắt. Thành thử ra tôi xin quý thính giả và quý chiến hữu xin một chút quà Giáng sinh cho một người lính em của chúng tôi là hạ sĩ Trần Đức Bình. Xin quý vị vui lòng gọi cho anh tại số 0937914736. Tôi xin lặp lại 0937914736. Thì anh Bình, anh sẽ gửi đến quý vị cái số địa chỉ nhà của anh đấy, thì hay hơn. Thì nếu tôi đọc cái số ở trên này thì nhiều quá. Và thứ hai là cô em gái này có cho tôi biết là anh Hoàng Đức Long là viễn thám A thì có lục chiến. Thì tôi gọi cho Long, thì Long nói em biết anh Tư mà, hồi ở Quảng Trị em có biết anh Tư nhiều lắm. Thì tôi hỏi Long là tại sao cho kể cái trường hợp của Long cho anh nghe coi làm sao. Thì Long nói là em bị bắt ở Đà Nẵng. Thì trong một lần nó bắt đi lao động á, thì mấy thằng cộng sản, đó là nguyên văn của Long nói, mấy thằng cộng sản nó đánh người ta, nó bắt đi lao động. Thì em nhảy ra em can thiệp. Thì
tôi mới hỏi như vậy thì em là một lục quân tiên của thủy quân lục chiến. Nam Anh có hiểu tại sao tôi gọi là lục quân tiên không ạ?
Dạ, thì Nam Anh nghe loáng thoáng trong thơ văn của cụ Nguyễn Đình Chiểu là Lục Văn Tiên là một nhân vật tượng trưng cho kêu là nam nhi chi trí, có phải không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì đây là cái chương trình mà Việt Văn mà chúng ta học từ năm lớp đệ ngũ, tức là lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó. Thời bây giờ, cô thời chúng tôi là lớp đệ ngũ. Thì thú thực với Nam Anh này, cuốn sách của cụ Nguyễn Đình Chiểu thì dày lắm. Nhưng mà tôi thường nhớ mỗi một câu là như thế này. Là anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha. Đó là, thì khi mà anh Long Anh đứng ra can thiệp như vậy đó, thì bọn nó xúm lại, nó đánh Hải Si Lâm. Nó dùng bán súng AK-47, nó đập vào ngực và đập vào huyết quản. Thành thử ra, thì Long nói tôi em bị tụi nó bèo hội đồng. Thì bây giờ đó, Long nói không có được lớn và nói rất là khó nghe. Thì tôi hy vọng rằng với hành động quả cảm của Lục Vân Tiên thì của Lục Chiến này, thì xin quý vị gửi một món quà nho nhỏ cho Long. Ở cái số điện thoại là 036-800-078. Tôi xin lặp lại 036-800-078. Một chút quà Giáng sinh cho những người mà can thiệp cho những người khác để khỏi bị đòn. Và chúng tôi cũng một lần nữa trong những thay mặt cho ban biên tập Áo Trận Bạc Màu, xin quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Việt Washington DC trong ngày lễ lớn giúp cho hai người thương phế binh của binh chủng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, có một người gọi cho Nam Anh và nhờ Nam Anh hỏi là ông nêu cái vấn nạn võ bị Đà Lạt trong giai đoạn này thì có lý do gì đặc biệt không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì bây giờ ở ngoài cộng đồng á, mỗi lần mà tôi đi chia họp hay là đi chơi mà gặp anh em ở Eden hay là một vài tiệm ăn á, thì người ta hay hỏi tôi là sao bây giờ Tổng hợp thống nhất chưa ông? Thì tại vì họ biết tôi là sĩ quan Đà Lạt. Nhưng mà thưa Nam Anh, chắc Nam Anh đồng ý với tôi là như thế này. Trong cái sinh hoạt dân chủ á, tại các nước dân chủ đó, thì cái nguyên tắc là thiểu số phải phục tùng đa số. Và đây là một cái chân lý bất thành văn mà không thể thay thế được, trừ phi ở chế độ cộng sản nó dùng bạo lực để nó chặn chấn áp người ta mà thôi. Thì đó là cái lý do mà tất cả các sĩ quan Đà Lạt chỉ muốn có một tổng hội và một vị tổng hội trưởng mà thôi. Và thưa Nam Anh, chắc là Nam Anh cũng thấy rằng một con rắn nó chỉ có một cái đầu thôi, mà nếu nó có hai đầu thì con rắn nó không còn là con rắn nữa và nó trở thành một con quái vật. Do đó nếu Tổng hội Đà Lạt vào hai cái đầu như vậy thì nó còn chẳng ra một cái thể thống gì nữa. Và chính cái tình trạng này đã làm mờ đi hình ảnh mà những người đã chết cho cuộc chiến và những người đã nêu cao cái danh dự của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam trong cuộc chiến. Thì năm nay cái chuyện nó xảy ra khi Nam Võ Bị là Bắc Cali họp thì có 25 khóa chính và một khóa phụ và có sự tham dự của nhị vị chỉ huy trưởng. Thì đây là một con số áp đảo. Thế nhưng Nam Cali là nặng ra một vị tổng hội trưởng mà chỉ có 5 khóa. Thì cái điều này đã nói lên một em bé mà nó mới biết đọc, nó cũng biết là cái cuộc bầu bán ở Nam Cali mà 5 khóa như này thì chỉ là một sự gượng ép người gạo mà thôi. Thì cũng thú thực với Nam Anh là tôi là cái người theo dõi rất sát mọi sinh hoạt của Võ Bị. Thì khi mà cái cuốn lịch sử Trường Võ Bị Quốc gia tôi có đóng góp tài chính để cho cuốn Võ Bị được cho dòng thời gian được in ra xong thì tất cả tôi không đóng góp gì nữa, là tôi muốn giữ một vị trí trung lập để mai mốt có chuyện gì tôi sẽ nói chuyện với cả cái hội chính thức của anh Lưu, tổng hội trưởng là anh Lưu Xuân Phước 25 hội, và anh và liên trưởng Nguyễn Văn Thiệt cũng là tổng hội trưởng nhưng mà chỉ có 5 khóa mà thôi. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra đó thì thưa Nam Anh là bắt đầu từ khi ông Võ Nhẫn nhận chức tổng hội trưởng thì cái mầm mống bắt đầu đã có sự rạn nứt ở bên trong rồi. Thì tôi chỉ nói một câu mà ông Trần Anh Viện ông nói đến bây giờ, ông mới nói với tôi trong tháng trước, ông nói như này: nếu ông ngồi ở cái dãy mà có Võ Nhẫn mà ông đang ngồi, Võ Nhẫn tới thì ông bỏ ông đứng lên, và nếu mà có Võ Nhẫn đang ngồi mà có chỗ trống thì ông cũng bỏ đi chỗ khác không ngồi. Thì nói như vậy là nói là ông Võ Nhẫn là cái người mà đã tạo nên nhiều cái sự chia rẽ trong Võ Bị. và đặc biệt là ông ấy in lậu 100 cuốn lịch sử trường võ bị quốc gia Việt Nam. Sau đó chính tôi là người phát giác và tố trên diễn đàn, thì ông bỏ, ông không in tiếp. Thì đây là một cái nhân vật mà nói đến là trong võ bị ai cũng ngao ngán hết. Người ta ứng cử một lần mà người ta thất cử rồi là người ta nghỉ không ứng cử nữa. Nhưng mà riêng ông này 4 lần ứng cử để lần sau cùng rồi dùng một người dùng cả khóa 20, ông đãi tiệc để mà lobby cho ông được chứng cử cái chức hội trưởng. Nhưng mà tôi tưởng rằng ông ấy sau 4 lần ứng cử thì ông có một ban tham mưu đàng hoàng, nhưng mà giúp cục ông đi bới, ông đi tìm rồi mới thành lập được ban chấp hành. Thì đó là những cái điều mà làm cho gia đình An Phá Đỏ những cái sự rạn nứt. Thì rất nhiều quý vị niên trưởng, đại niên trưởng cũng như là các khóa đàn em gọi cho tôi là niên trưởng cố gắng với từng cương vị là một người lính truyền tin để làm sao để chỉ còn một tổng hội mà thôi. Thì thưa Nam Anh, khi nhận cái chức vụ này đó, nhận cái trách nhiệm này, thì thưa Nam Anh, tôi cũng xin mạn phép nói theo cái theo lời Dạ Lan mà chúng tôi gặp năm tháng 3 năm 1991. Thì tôi hỏi Dạ Lan là ở trong tù cộng sản đó thì em hay bị câu hỏi gì, thì Dạ Lan có trả lời tôi là họ hỏi em là tại sao làm như thế này, thì em có trả lời tôi làm cái nghề này đó thì 1 triệu người ghét, 1 triệu người thương và 4 triệu người ghét. Thì tù cộng sản nó hỏi tại sao lại 4 triệu người ghét, nó là 1 triệu người thương đó. Thì Dạ Lan giải thích là 1 triệu người thương đó, là anh em chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn 4 triệu người ghét đó, là vợ con binh lính họ ghét tôi là vì suối chồng con họ bảo tôi chết. Thì tôi đảm nhiệm cái chức này đó, thì có một số anh em Đà Lạt hỏi tôi là có bị nạo dữ không, thì tôi cười tôi nói tôi còn may mắn hơn Dạ Lan là có thể là 50% là thương và 50% là ghét, nhưng mà khi kết quả thành công rồi thì tôi hy vọng là 50% thương ghét sẽ bù đắp lại cho tôi những cái gì mà quý vị đã nghĩ sai về tôi, thưa Nam Anh. Và bây giờ đó thì tôi dạ sẵn sàng vào câu hỏi thứ hai, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ, nghe nói là trường võ bị Đà Lạt có hội đồng danh dự, thì thưa với ông, không biết là hội đồng này thành lập có mục đích gì thưa ông?
Vâng, thưa, trong trường võ bị quốc gia Việt Nam nó cũng có tổ chức gọi là hội đồng danh dự. Hội đồng này do chính sinh viên đảm nhận để xét xử những sinh viên sĩ quan vi phạm danh dự,
những sinh viên sĩ quan vi phạm kỷ luật.
Và hội đồng này đó làm việc rất là nghiêm trang và họ làm việc trong cái tinh thần mà rất là tự giác. Như thế này, thưa Nam Anh, sở dĩ tôi phải nói đến hội đồng danh dự là như thế này, là trước khi lên trường, Nguyễn Văn Thiệt khóa 18 á, có hứa với vị chỉ huy trưởng của trường võ bị quốc gia Việt Nam, cái này là anh em ở Nam Cali cho tôi biết, sau khi mà được anh em chọn làm tổng hội trưởng đó, thì ông sẽ tự động sát nhập cái hội võ bị Nam Cali và Bắc Cali để trở thành một hội. Thì cái tin này đến tôi đó, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý chí hữu, tôi rất là mừng. Tại vì tôi nghĩ rằng ông Thiệt này đó, ông là một sĩ quan quân cảnh thì giữ kỷ luật của quân đội, thì chắc bây giờ đã đến lúc ông phải lấy lại cái kỷ luật cho trường võ bị quốc gia Việt Nam. Tức là ông sẽ thi hành cái lời hứa mà ông đã hứa với vị chỉ huy trưởng của trường của chúng tôi. Nhưng mà cho đến bây giờ đó, thì tôi té ngửa ra là ông bắt viết vào cái chức tổng hội trưởng 5 khóa. Và ông ấy viết một cái thơ, ông là người đầy tớ giúp việc, mà thực sự ra là ông tự nhận là ông không có quyền quyết định một cái gì hết. Thì cái đó là cái mà tôi buồn nhất, một vị sĩ quan thiếu tá quân cảnh, một vị sĩ quan giữ kỷ luật quân đội mà đến bây giờ ra nhận một cái chức vụ mà mình không có quyền, thì tôi không hiểu ông nhận làm gì. Thì có một cái vấn nạn mà người ta thắc mắc là có thể từ trước đến giờ ông chưa làm được cái gì cho gia đình cả, thì bây giờ ông ôm cái chức tổng hội 5 khóa này để cho vợ con và hãnh diện về cái chức ông làm. Mà nếu như vậy thì tôi không dám đụng đến. Còn nếu mà ông làm để mà xây dựng lại cái quân trường lại, thì như vậy thưa niên trưởng Nguyễn Văn Thiệt, thật là niên trưởng làm một điều sai, hoàn toàn sai. Mà niên trưởng đang là một cái viên gạch nát không thể xây dựng lại cho trường võ bị quốc gia Việt Nam. Mà nên trường đã quên với một lời hứa, mà nên trường đã hứa với vị chỉ huy trưởng. Thì nói đến đây đó, thì thưa Nam Anh, thì nhân dịp cái cô em gái Châu Điên về Việt Nam, thì Xin ông anh cho chúng tôi nghe lại bản nhạc Tôi Sẽ Về của do Duy Khánh hát, để tìm lại một chút quê hương với những câu hát là: bao năm chinh chiến góp mòn nẻo gần xa, lòng vẫn mơ ngày quê hương nắng đẹp, trẻ thơ vui tiếng cười, xuân rộn ràng, xuân về tới nơi. Xin ông anh cho chúng tôi nghe.
Dạ vâng, sau đây xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Tôi Sẽ Về với tiếng hát Duy Khánh.
Nếu chân có mỏi đường dài, sinh nhiên rất u đêm xuân đó hoàng du mộng tròn môi em tôi sẽ về tìm em
vâng, xin
anh thật cảm ơn Nam Anh và những bản nhạc này đã dắt cho những người lính bóp cò thấy lại những quê hương mình đã xa cách lâu và muốn trở về. Và bây giờ thì thưa Nam Anh, chúng tôi sẵn sàng ở câu hỏi số 3.
Dạ vâng, thưa với ông, khi mà ông Su A Cầu đó thành lập ban chấp hành thì ông có ý kiến gì không thưa ông?
Vâng, thì khi mà anh Cầu anh lập ban chấp hành đó thì tôi thấy lộ rõ tất cả mọi chuyện. Tức là cố vấn là ông Nguyễn Nho, có 19. Ông này thì đặc biệt trong khóa đặt ông cái tên là Ba Lém. Nghĩa là lúc này ông nói một cách, lúc sau ông nói một cách. Và có một cái chuyện mà ông nói như thế này mà tôi không hiểu là ông nghĩ như thế nào. Ông nói là, ông nói với những người khóa này, các anh may mắn học được 4 năm, còn chúng tôi không may mắn học 2 năm. Cái đó là một cái nhận xét hoàn toàn sai lệch về cái đường lối của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Và tôi không hiểu tại sao mà ông vô khóa 19 được. Đối với chúng tôi đó, khi nào mà chiến trường cần thì trường võ bị quốc gia Việt Nam 2 năm. Tại vì họ là những trung đội trưởng có thể đảm nhiệm những vụ rất là xuất sắc cái chức vụ họ được học trong vòng 2 năm. Còn nếu mà Bộ Tổng tham mưu thấy rằng cái tình trạng chiến tranh không cần tới nhiều những người sĩ quan Đà Lạt như vậy thì cho học 4 năm để bổ túc thêm văn hóa, để họ có thể tương lai đảm nhiệm một cái chức vụ nó cao hơn về bên hành chánh. Thì đó là cái quan điểm rõ ràng của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Mà ông này ông nói là may mắn thì không may mắn 2 năm hay 4 năm thì tôi không đồng ý với ông này 100%. Đó là Thiên Nam Anh. Và khi mà anh Cầu làm đó, thì ông này được mệnh danh là cố vấn tầm gần tầm xa. Thì ông giới thiệu Trần Thanh Quang làm moderator của diễn đàn võ bị. Thì xin lập lại, ông Trần Thanh Quang này là một sinh viên sĩ quan khóa 20. Thì khi cả liên đoàn cấm trại thì ông ấy và hai người nữa trốn ra phía sau câu lạc bộ Nhữ Văn Hải để nhậu, bị ông đại đội trưởng Trần Mộng Di bắt được. Rồi ông lên năn thì khóc lóc làm sao để ông Trần Mộng Di không đưa ra trung sĩ, chứ nếu người khác là chắc chắn bị ra trung sĩ rồi. Rồi đến khi mà ông về sư đoàn nhảy dù đó, về tiểu đoàn 5 nhảy dù đó, cho biết đó, thì ông nghịch cái kíp mìn Claymore và đi nguyên một bàn tay. Thì có một số anh em ở vùng này hỏi tôi là sao sĩ quan Đà Lạt là không học mìn bẫy hay sao mà lại để cho cái mìn Claymore nó chạy như vậy. Thì tôi có trả lời anh bạn như này: cái đêm mà cái hôm mà học bài học mìn Claymore cho thiếu tá Di ông dạy thì ông Quang đang nghỉ ở nhà để lên xin ông đại đội trưởng tha cái tội đi nhậu đêm hôm qua, thành thử ông không học. Ông vẫn nghịch cái kíp mìn và nó bị đẩy ngang ra. Nhưng nếu với trường quân lục chiến gặp trường hợp như vậy, và nếu tôi là cấp chỉ huy thì chắc chắn cái anh mà nghịch mình Claymore như vậy chắc chắn phải ra tòa án đình vì tội tự ý hủy hoại thân thể. Và ông này thì lợi dụng sang Mỹ từ năm 75, ông có bằng cao học, và cái thời mà ông Nho làm tổng hội trưởng đó, ông muốn đuổi ai thì đuổi. Và anh em HO chúng tôi hồi đó thì đâu có biết gì về computer nhiều, nên thì ông nói điều nào cũng đúng hết. Nhưng mà đến sau đợt ông Su A Cầu này làm, ông lên làm, thì ông bị những người khóa đàn em, tức là khóa 24, 25, 26, 27 cho đến khóa 30, họ vạch tất cả cái tiểu xảo của anh trong cái vai trò moderator. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, khi ông làm moderator của diễn đàn võ bị thì được hai ngày là ông đuổi tôi ra khỏi diễn đàn với cái lý do là tôi không cung cấp tên cái người đã nói ông Võ Nhẫn như thế này. Là buổi sáng hôm trước khi bầu cử thì anh Trương Thành Minh khóa 28 anh có hỏi tôi, lần đầu tiên thì gặp anh em gặp nhau ấy đen thì liên trưởng là liên trưởng cho tôi nói phải, Thế tại sao liên trưởng không ủng hộ võ nhẫn? Liên trưởng ở vùng này liên trưởng phải ủng hộ chứ. Tôi cười không nói, thì cái cười đây là cái cười buồn. Nhưng mà sáng ngày hôm sau lại gặp lại Trương Hồng Minh, Trương Thành Vinh ở Eden, thì Minh nói: em xin lỗi liên trưởng đúng, ông nhẫn này không có một tí khả năng gì hết, chỉ có một cái khả năng duy nhất là thèm cái chức tổng hội trưởng mà thôi. Thì bây giờ liên trưởng và chúng tôi sẽ cố gắng để không cho ông này đắc cử. Nhưng mà khi ông Quang hỏi tôi nêu tên anh Trương Thành Minh của 28 này thì tôi không có đưa, tại vì cái theo quy luật thì chúng tôi có quyền không đưa tên. Nhưng mà ông nói tôi là không có tôn trọng diễn đàn này, thì ra ông ấy đuổi tôi ra diễn đàn. Thì đó là những cái gì mà chúng tôi sẽ tiếp tục nữa, thưa Nam Anh. Và bây giờ thì xin Nam Anh có thể cho chúng tôi câu hỏi khác được không ạ?
Dạ vâng. Nam Anh nghe nói là không biết ông căn cứ ở đâu mà ông biết là đại hội lại có âm mưu để mà kêu là hất cẳng ông Trần Vệ, thưa ông.
Đến bây giờ đó thì câu hỏi này đó được Nam Anh đặt ra đó, thì tôi mới tiết lộ cho tất cả các diễn đàn của quân đội cũng như là diễn đàn của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam biết là như thế này. Khi tôi nghe anh Chua Cầu đi hỏi cái giá in cái cuốn lịch sử Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng thời gian, tôi biết ngay là có vấn đề. Một tay thương gia mà đi hỏi giá là bắt đầu tính in bao nhiêu và comic sông như thế nào, tiền quảng cáo như thế nào. Thì tôi thấy rằng ông Vệ và anh Nguyễn Anh Dũng là hai anh tổng hội trưởng và anh trưởng ban biên soạn, hai ông không để ý đến cái khoản đó. Thì tôi có viết trên diễn đàn của Võ Bị một câu là La Tô Vê. Thì anh em mới không hiểu chữ La Tô Vê là gì, thì tôi mới dịch ra tiếng Việt, tức là lật ông Vệ. Thì lúc bây giờ tôi bị đánh dữ lắm, nói là tôi phá rối đại hội các thứ. Tôi không có nói ra nghe, tôi cứ im lặng, tôi chịu đựng. Thì sau đó tôi có gọi cho liên trưởng Trần Vệ, lúc ông này làm tổng hội trưởng, tôi nói liên trưởng phải ra văn thư cho in ngay cái cuốn sách lịch sử Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam đi. Nếu liên trưởng muốn được tái cử chức tổng hội trưởng thì cuốn sách phải được in. Thì ông nói để anh làm, anh bảo đảm, anh hứa mà. Rồi ông nói một câu như này nữa: khóa 19 nó hứa nó support loa mà giọt. Nói không biết, nhưng mà liên trưởng phải ra cái văn thư đi nếu liên trưởng muốn tiếp tục ứng cử cái chức đó. Rồi ông cứ hứa, anh hứa, Thì thưa, chúng tôi dân chủ quân lục chiến nói chuyện với nhau mà. Xong đó 3 lần 7 lượt tôi gọi cho anh Nguyễn Anh Dũng. Tôi nói: Dũng, mang cuốn sách đi in liền. Anh, nếu anh nghe tôi, anh muốn sống còn cái tổng hội nó không tan, anh phải in đi. Dũng nói: dạ dạ, in, dạ liên trưởng, để tôi lo cho, tôi lo được mà liên trưởng. Tất cả hai người đó, nếu họ nghe tôi in cái cuốn sách lịch sử Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng thời gian, thì chắc chắn là cái phe mà nghe về cái lợi về tiền bạc trong cái in cuốn sử đó, thì họ sẽ chán nản, họ để ai muốn làm gì thì làm ngay. Nhưng mà tiếc rằng liên trưởng Vệ cũng như anh Dũng không có nghe lời tôi, mà để cho đến cái tình trạng như giờ. Thì cô viết thơ trên diễn đàn, tôi có viết trên email của Tổng hội Võ Bị là tôi nói liên trưởng Vệ và anh Trần Anh Dũng, ông Nguyễn Anh Dũng thủ khoa khóa 25 nợ tôi một lời xin lỗi vì những lời tôi nói mà quý vị không nghe để đến giờ như vậy. Thì sau đó ông Vệ gọi tôi nói: anh không ngờ giật nói đúng, anh bị tụi khóa 19 nó lừa rồi. Và anh Dũng cũng quá tin vào cái tình Võ Bị nên nó xảy ra chuyện như vậy. Thì đó là trình bày một cách vắn gọn, tôi sẽ nói tiếp trong những chương trình kế tiếp, thưa anh.
Dạ vâng. Dạ vâng, vì thời gian có hạn nhưng mà cái câu hỏi này cũng quan trọng á, thành ra xin mời ông có thể trong chương trình kỳ tới, ông có cho biết, có thể biết cách nào mà để hàn gắn sự rạn nứt được không, thưa ông?
Thưa Nam Anh, thì tôi chỉ trả lời vắn tắt một câu và sẽ để trong chương trình kỳ tới. Khi mà mình đặt cái danh dự của tập thể trên danh dự của cá nhân thì chuyện gì cũng giải quyết được. Còn nếu mình cứ cấu bám vào cái chức vụ gọi là gió tanh mưa máu đi, để mà tưởng rằng có quyền nhưng mà thực sự ra cái chức vụ đó đã phá nát cái tổng hội, cái tập thể mà được nhiều người ưa thích, thì nên nghĩ lại và sẽ dành cái chương trình đó chương kỳ sau. Và xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Ấn và quý chiến hữu cũng như là quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Radio Thiên Nam Anh.
Dạ vâng. Nam Anh xin chào tạm biệt ông Trần Quang Dực nơi đây và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thân chào Nam Anh.
đi là đi chiến thắng.